Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Đảng Cộng sản Việt Nam càng chỉnh càng sụp, chế độ sụp theo. Tôi nhắc lại, Đảng Cộng sản Việt Nam càng chỉnh càng sụp, chế độ sụp theo. Tôi đã nói nhiều lần về cái sụp tất yếu của bất cứ cộng sản nào trên thế giới. Tôi nhắc lại, vắn tắt rằng cộng sản và tư bản là hai hệ thống đối nghịch và tiêu diệt lẫn nhau. Cộng sản là vô sản, mà tư bản là hữu sản. Cộng sản là tập thể, tư bản là chủ nghĩa cá nhân. Mấy cái thứ đó nó không thể sống chung với nhau được. Và khi mà cộng sản sống chung với tư bản mà lại rước kinh tế thị trường vào chế độ của nó, thì bất cứ chế độ cộng sản nào cũng sẽ bị các cơ cấu của kinh tế thị trường nó làm cho cộng sản tất yếu phải sụp đổ. Và riêng về tình hình cụ thể, tôi sẽ nhắc lại rằng khi mà cộng sản rước kinh tế thị trường vào chế độ thì nó biết rằng cái vào kinh tế thị trường là phải cải tổ cái cơ cấu kinh tế của cộng sản để thành cơ cấu kinh tế tư bản thì mới cạnh sống chung được với tư bản. Nhưng mà nó lại sợ rằng vỡ đảng, thành ra cho nên nó đưa ra cái vế thứ hai là phải minh bạch trong chế độ, phải chỉnh đảng cho đàng hoàng và phải không tham nhũng, phải là minh bạch, phải này phải kia, tức là cái mà ông Gorbachev ông gọi là glasnost, đi sẽ đi theo với kia tất cả. Và cộng sản Việt Nam nó đã sao chép cái đổi mới ở Liên Xô, và khi nó vào sao chép đó là năm 1986 thì nó đưa ra khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Không đi vào kinh tế thị trường thì chế độ sẽ chết, mà đi vào công chơi kinh tế thị trường để sống còn, nó lại duy trì cộng sản. Vì thế cho nên 30 năm đổi mới không làm cho Liên Xô không sụp đổ, và Việt Nam cộng sản vào kinh tế thị trường và được thế giới nâng đỡ biết bao nhiêu năm để nó trở thành một nước từ nghèo đói lạc hậu trở nên là một nước là có nhà cao cửa rộng, có này có kia. Nhưng mà nó thấy rằng thì là đã, cái đổi mới mà chỉ có đi một chiều như thế mà lại còn giữ được quyền độc đảng, thì mà nó thấy rằng các cái yếu tố của kinh tế thị trường đang làm cho cái cơ cấu của nó sụp đổ, cho nên nó đưa ra khẩu hiệu mới là không đổi mới là chết, tức là nó đổi mới theo cái phương thức mới, tức là phải tuy rằng đi vào kinh tế thị trường một cách mạnh bạo hơn, nhưng mà cũng phải duy trì cái đảng trị một cách mạnh bạo hơn. Vì thế cho nên cái đợt hai này nó nhắc lại rằng thì đi vào kinh tế thị trường thì cũng có bốn nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là tụt hậu, là vì cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường của tư bản thì không thể nào cạnh tranh ngang bằng được với tư bản. Nguy cơ thứ hai là vào đi rước cái kinh tế tư bản vào hệ thống của nó thì nó không thể tránh khỏi được tham nhũng. Cái nguy cơ thứ ba là nó rước cái kinh tế thị trường vào thì các cơ cấu của cái hệ thống kinh tế thị trường nó làm cho đảng của nó cũng như là xã hội mà nó cai trị tự chuyển hóa, tự chuyển biến thành một cái bản chất khác, không còn là cái bản chất cộng sản nữa. Và vì thế cho nên nó đưa ra cái nguy cơ thứ tư là với ba cái yếu tố đó thì chế độ của nó sẽ bị chệch hướng. Đó là nguy cơ thứ tư, và nó nhắc nhở cho rằng thì là phải không chạy hướng, tức là phải vẫn gọi là cộng sản thì mới giữ được chế độ. Đấy là một cái mô thức là chỉnh đà cứu đảng, cứu chế độ, là cái mô thức đó là một mô thức đầy mâu thuẫn đó. Và vì thế cho nên nó càng chống chạy hướng thì đảng nó càng mà với duy trì lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì đó là một cái lỗi hệ thống mà chính trong nội bộ của nó đã học tập với nhau, đã đi vào kinh tế thị trường mà lại bị duy trì chống chống chạy xuống, tức là mắc cái hệ thống. Và vì thế cho nên nó duy trì cái đảng trị của nó với cái khẩu hiệu là không chạy chống chạy xuống, thì nó càng suy sụp mà thôi. Bây giờ nhắc rất là tình hình cụ thể ở Việt Nam là từ năm 1986 đến năm 2016 nó gọi là đổi mới đợt 1, và từ 2016 thì nó đổi mới đợt 2. Cái đổi mới đợt 2 của Cộng sản ở Việt Nam nó diễn ra như thế nào? Chúng ta thấy những tin tức thì chúng ta đã kiểm điểm từ lâu rồi. Tức là từ 2016 là năm mà nó có đại hội 12 của Đảng Cộng sản, thì chúng ta phải kiểm điểm lại từ đại hội 11 cho đến đây 12. Thì chúng ta thấy rằng thì từ đại hội 11 đến đây 12 là nó đã thấy đứng trước cái nguy cơ là đảng nó suy thoái, chế độ của nó suy thoái đã nặng lắm rồi, cho nên nó phải đưa ra khẩu hiệu là không được quay là chết, tức là phải làm cách nào để mà cứu đảng chứ mà đảng là chết rồi đó. Thì cái đại hội 11 chúng ta thấy rằng thì là đưa ra cái điều lệ đảng về giới hạn tuổi già, và những anh 16 anh trong bộ chính trị thì về vườn hết, 8 anh còn lại có 8 anh thôi, nhưng mà duy nhất lại có một anh đã đến tuổi về vườn rồi mà lại vẫn được ở lại, đó là anh già Nguyễn Phú Trọng. Mà khi được bầu vào ở lại và trong bộ chính trị thì anh đứng Nguyễn Phú Trọng lại trong 8 cái anh còn lại đấy, thì anh Nguyễn Phú Trọng lại là cái anh đứng hàng bét, tức là hàng thứ 8. Vai vế của anh đã thấp như thế rồi mà tại sao anh lại được bầu vào làm tổng bí thư đảng sau khi vai vế đứng thứ 8 rồi? Và vì đảng của nó vô cùng bối rối trước cái nguy cơ đảng và chế độ của nó bị sụp đổ, thì có cái anh này, anh hăng hái anh xin ra là để cho anh mặc dù tuổi già về hưu rồi cho anh ở lại để anh chỉnh đảng để cứu đảng. Vì thế cho nên 8 cái 16, 17 anh cái bộ chính trị mới bầu anh làm tổng bí thư. Và khi anh được bầu làm tổng bí thư rồi thì tôi nhớ lại cái bản tự kiểm điểm về cái tình hình đảng đó, mà anh đã được giao nhiệm vụ là chỉnh đảng để cứu đảng. Thì anh đưa ra 27 điểm suy thoái của Đảng Cộng sản. Trong 27 điểm đó thì anh chia ra là 3 loại. Loại thứ nhất anh gọi là phai đảng nhạt đoàn, tức là những anh còn lại ở trong đảng đó, thì là anh phai đảng nhạt đoàn. Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản đó, đảng là Đảng Cộng sản đó, thì từ trên xuống dưới, từ cái là đương chức và cũng như là hậu duệ của anh, là anh đương trưởng thành ở trong đảng thì đã phai đảng. Còn cái anh hậu duệ cái hạt giống đỏ của anh là nhạt đoàn. Anh nói tóm tắt như thế chúng ta hiểu như thế nào, tức là gì? Tức là những anh còn ở trong đảng không còn tuyệt đối trung thành một cách ngu xuẩn như năm xưa nữa. Bây giờ anh lờ lững lững, anh có thể là vẫn còn đóng tiền vật liệu, có anh lại không thèm đóng tiền vật liệu nữa, có anh lại lờ đi không chịu sinh hoạt đảng, có anh lại học tập bố lão để làm phai đảng nhạt đoàn là như thế. Đấy là cái 9 điểm trong 27 điểm. Loại 1 là phai nhạt, thay đàn nhạt đảng. Cái 9 điểm thứ 2 trong 27 điểm đó là đảng của anh tham nhũng từ trên xuống dưới. Đến nỗi mà anh phải nói rằng có cái gì ăn được là cũng cứ ăn. Đó, là tham nhũng đến cái độ mà không thể tưởng tượng được. Đấy là cái kiểm điểm cái loại thứ 2 là tranh quyền tranh ăn, rồi thì bè đảng với nhau từ phe từng nhóm, mà chẳng những tranh quyền tranh ăn với nhau mà lại còn đánh nhau làm cho đảng rối loạn lung tung nữa. Đấy là vì thế cho nên tôi đánh giá rằng với cái sự tự kiểm soát như thế thì nó tự thú nhận rằng đảng của nó càng ngày càng suy sụp. Và cái loại tự kiểm điểm thứ 3 là anh nêu ra rằng trong đảng bây giờ có những nhóm đã có tư tưởng chống đảng, suy thoái và tự chuyển biến, là không còn trung thành với Đảng như xưa nữa, là chẳng là chẳng những thế lại còn cái tư tưởng chống Đảng, đấy là cái loại thứ ba. Và để đối chống Đảng để cứu Đảng, chỉnh Đảng để cứu Đảng, thì Nguyễn Phú Trọng đưa ra phong trào học tập giáo lý ở trong Đảng. Học tập là toàn tụng kinh cú dích mà. Và anh đào tạo những cái hạt giống đỏ mới. Giờ thì anh kỷ luật những anh mà còn trong Đảng mà không chịu học tập, không chịu sinh hoạt đời đàn. Tức là anh hy vọng rằng anh có thể làm cho cái thành phần thứ nhất đó, nó trở lại trung thành với Đảng và nó làm việc hữu hiệu hơn. Chứ bây giờ là nó ì ra đó, cả ngày nó đi họp, nó đi đến cơ quan làm việc thì nó đến cho có mặt, xong rồi nó đi nhậu với nhau. Ai hỏi đến nó bỏ nó mắc đi họp. Đấy là cái loại thứ nhất. Là kết quả là gì? Là cái kết quả là cái loại thứ nhất đó, là thuộc cái loại mà tôi gọi là loại còn Đảng còn mình. Nhưng mà riêng về kết quả cái loại thứ nhất thì nó vẫn còn trung thành với Đảng, nhưng mà nó làm việc không có hiệu quả, nó ì ra, nó lười biếng mà nó làm việc không có tích cực nữa, vì không có tiền. Đấy cái kết quả của cái trình Đảng để cứu Đảng ở cái loại thứ một, là nó cũng nằm ở trong lỗi hệ thống. Tức là gì? Cái đứa mà còn lại, còn Đảng còn mình còn lại trong Đảng thì là toàn là một lũ bất tài vô dụng, một lũ ăn hại đái nát. Và Đảng của nó nuôi cái loại mà này thì là một loại báo cô mà vô dụng nữa. Đấy là kết quả thứ nhất, là cái loại thứ nhất cho chúng ta đấy. Chế độ nó mục nạt đến nơi rồi, đạt của nó đã cũng mọc một dưỡng từ trên xuống dưới rồi. Bây giờ đến cái loại thứ hai, là anh đưa ra cái loại anh mà gọi là chiến dịch tốt lò đó. Anh đưa những anh tham nhũng vào lò để đốt, mà cho đưa những tham nhũng vào lò để đốt thì lại có những anh tham nhũng thuộc phe anh thì ủng hộ anh, và những phe mà không ủng hộ anh thì anh chỉ đốt lò những anh là không thuộc về anh được thôi. Và kết quả của cái trình Đảng cái loại thứ hai này là cái gì? Là cái loại mà tôi gọi là cái loại còn Đảng còn tiền. Tức là còn ngày nào mà Đảng còn nó còn ở lại trong Đảng mà nó tích cái công việc là vì nó có tiền, là vì nó nhân danh Đảng để nó tham nhũng, nó vơ vét, vội vã vơ vét, mà lúc nào nó cũng sẵn sàng là Đảng sập thì sập, nó không cần việc, mà nước mất thì mất, nó không cần việc. Nó là tức là gì? Anh đối phó với cái lũ mà nó đã từng nuôi Đảng 30 năm nay trong cái đợt mà đổi mới đợt 1 đó, nó đã làm cho kinh tế nhà cao cửa rộng thì nó là đủ các thứ đó. Và sống cho bây giờ mà nó gọi là nước giàu dân mạnh, nhưng mà thực ra là chỉ có cái lũ tham nhũng nó giàu thôi, chứ dân có giàu đâu, dân có mạnh đâu. Đấy thì kết quả là cái loại thứ hai này cũng là cái loại nó làm cho Đảng suy sụp, mà nó đánh kiểu gì thì đánh thằng này thì lại còn thằng khác. Thành ra đánh kiểu gì thì cái đợt mà lên thay thế nó cũng lại thế, chỉ như thế thôi. Là kết quả thứ hai cũng cho thấy rằng thì Đảng cứ là không thể nào cứu chữa được, và Đảng tuyệt tiếu phải sụp. Còn cái loại thứ ba mà nó coi là thế lực thù địch, là mà nó gọi là đâu đâu cũng thấy cái loại kẻ thù địch này, mà cái loại kết cả lực lượng thù địch phản động này lại là những người trí thức có ý thức ở trong Đảng, mà người ta thấy rằng cái Đảng của nó mà đi vào kinh tế thị trường, mà đi vào cái thế giới ngày hôm nay mà lại vẫn tiếp tục giữ Đảng cái độc tài Đảng trị như thế, thì người ta khuyến cáo Đảng thì phải sửa đổi thế này. Và khi Đảng đưa ra những cái biện pháp mà không thích hợp với cái xu thế thời đại, không thích hợp với cái thế giới ngày hôm nay, người ta có ý kiến phản bác, thì bây giờ nó coi người ta là thế lực thù địch. Cụ thể là mấy tuần vừa qua chúng ta thấy cái vụ là ông chú Hảo đó. Ông chú Hảo là còn là tiền bối của Nguyễn Phú Trọng, mà con của một đại công thần cách mạng của cộng sản, mà nó muốn cảnh cáo để làm gương cho những trí thức còn lại trong đảng mà không có tuân theo mệnh lệnh đảng, mà cứ có ý kiến ngược lại với đảng, cho nên kỷ luật ông chú Hảo. Mà ông chú Hảo bèn không đợi cho nó kỷ luật là ra khỏi đảng luôn, và kéo theo ông ra, ông chú Hảo là hàng trăm trí thức còn lại ì ra trong đảng mà khuyến cáo mãi nó không chịu nghe, là thành một phong trào là bỏ đảng. Và bình luận về cái này tôi đã bình luận rằng thì nó đưa ra những cái biện pháp với ông chú Hảo như này đó, nó tuyên chiến với giới trí thức còn lại với đảng, thì nó chỉ làm cho cái phong trào vỡ đảng nó càng mau chóng hơn nữa. Vì thế cho nên tôi đánh giá rằng nó càng chỉnh đảng thì đảng nó càng sụp, và nó chỉnh đảng cái kiểu mà nó sờ tới những cái trí thức mà không nỡ bỏ đảng, thì nó chỉ làm cho cái tiến trình suy sụp đảng nó càng nhanh chóng hơn nữa mà thôi. Và đây là những là cái thời sự tuần vừa qua, thì bây giờ nó tiếp tục nó đánh trí thức đảng, đánh mà nó gọi là cái thằng tiếng bà, và nó tiếp tục nó đánh quan trọng hơn nữa là nó đánh cái thành phần thứ hai, tức là cái thành phần tham nhũng nữa. Bây giờ cụ thể nó đánh vào Bộ Công an, và bây giờ người ta đặt vấn đề là đánh vào Bộ Công an thì nó giải tán cái tổng cục, và mấy tuần trước thì nó đánh tổng cục 2, tuần này thì nó đánh sang đến tổng cục 4 rồi. Thành ra những cái tin tức thì tôi đã tổng hợp ở trong bản tổng hợp tin tức rồi. Nhưng mà trong cái bài bình luận này tôi chỉ nhắc lại rằng thì tuần vừa qua nó tiếp tục đánh cái tổng cục 4, nào là tướng này tướng kia, và nó đuổi bớt những cái tướng ở trong đó. Mà dư luận ở trong nước cũng như là mọi người đều thấy rằng thì nó chỉ đuổi bớt những cái tướng công an thôi, còn tướng quốc phòng nó đâu có sợ đến đâu. Thì là nó đánh từng cục một, bây giờ nó đánh tan nát cái tổng cục 2 rồi, bây giờ nó đánh tới cái tổng cục 4. Và để biện bạch cho cái việc chiến dịch mà tiếp tục là chỉnh đảng để cứu đảng cái kèo của chồng lũ, thì nó biện bạch cái vụ ông chú Hảo, nó nói là đánh một người để cứu muôn người. Cái muôn người của nó là gì? Là nó cứu đảng của nó đấy. Đó. Biện bạch như vậy, tức là nó biện bạch cái mảng thứ ba mà nó phải chỉnh đảng đó, là để cứu muôn người. Và bây giờ nó bắt học tập về đạo đức cách mạng, bây giờ đi đâu nó đi tiếp xúc cử tri và nó bắt học tập lại đạo đức cách mạng. Thế tuần vừa rồi là nó học tập đạo đức cách mạng từ trên xuống dưới. Đó. Tức là gì? Là nó biện bạch cho cái việc mà nó chỉnh đảng cái loại hai đấy, tức là phai đảng nhạc đoàn đấy. Đó. Rồi đến cái tiếp tục nó tụng kinh, nó bắt học tập rồi tiếp tục tụng kinh Marxist, tụng kinh cộng sản, và chỉ làm rác tay cả quốc dân và quốc tế. Đây là cái thời sự tuần qua, nó làm nhiều việc đó. Tôi không muốn đem những cái thông tin là vụn vặt đó vào đây, để tôi chỉ bình luận rằng là nó tiếp tục chỉnh đảng để cứu đảng, và những thông tin càng thông tin cả hàng tuần cũng như hàng ngày để cho thấy rằng nó chỉnh đảng cái kiểu gì, mà nó chỉnh đảng cái kiểu mà nó không đánh, không kỳ chỉnh được vào cái lỗi hệ thống của cộng sản, thì càng chỉnh cái là kiểu cũng nó quan trọng, chứ nó chỉ làm cho đảng cộng sản mau suy sụp mà thôi. Tôi nhắc lại rằng thì lỗi hệ thống mà nó phải cải tổ cải tổ cái cơ chế chính trị chứ không phải là chỉ cái kinh tế mà thôi, thì nó chỉnh đảng kiểu gì mà nó vẫn còn duy trì đảng trị độc tài, thì nó chỉnh đảng theo kiểu Nguyễn Phú Trọng thì làm cho cộng sản sụp đổ mà thôi. Bây giờ cái những cái tài liệu tham khảo của tôi, trước hết là tôi nói rằng thì là về phương diện đối ngoại nó bị tịch cụt hết các cái nguồn mậu dịch bên ngoài từ đa phương cho đến song phương, là nó bị, và từ hồi đó đấy là người ta cho nó tham gia mậu dịch song phương đa phương vào WTO, vào hiệp thương mại song phương của các thứ, là với điều kiện là nó phải cải thổ cái chế độ của nó. Theo cái cảnh thứ hai là Glasnost, mà nó khi bảo nó ký cái gì nó cũng ký, mà nó ký xong thì nó không thi hành. Và đây là cái thông tin mới nhất là nó bám vào cái TPP đó, thì như là nó bám vào WTO ngày xưa, như là nó bám vào TPP, như là nó bám vào EVFTA này kìa. Nhưng mà người trước thì người ta lờ lững cái việc kiểm soát, bây giờ người ta bắt đặt điều kiện tiên quyết. Đây là bản tin ngày 30 tháng 11 2018 của blog Bullshit Việt Nam, là blogger Minh Châu viết bài có tựa đề là Việt Nam cần nhanh chóng phê chuẩn 3 công ước cơ bản của ILO, tức là International Labour Organization, cụ thể trong những cái điều kiện mà để giao dịch đa phương với thế giới là phải có luật lao động, và 3 công ước của luật lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế International Labour Organization, tức là Tổ chức Lao động Quốc tế, mình nó ký từ lâu rồi mà nó không có phê chuẩn để nó thi hành. Đấy là blogger Bộ Sư Việt Nam nhắc nhở rằng gì cái International Labour Organization nó ký rồi mà nó chưa phê chuẩn, gồm có 3 cái công ước, về công ước về xóa, công ước về quyền tổ chức và thương lượng tập thể năm 1949, công ước số 98, công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức năm 1957, và công ước về quyền tự do hiệp hội và bảo vệ quyền được là tổ chức năm 1948. Cái câu chuyện này tôi xưa rồi mà nó không có phê chuẩn với công được, cho nên bây giờ người ta đặt vấn đề các quyền được đề cập trong tuyên bố năm 1998 của Tổ chức Lao động Quốc tế được quy định trong 8 công ước cơ bản của tổ chức này, với nền tảng là: thứ nhất, tự do liên kết và công nhận một cách thực chất quyền thương lượng tập thể; thứ hai, loại bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc; thứ ba là xóa bỏ lao động trẻ em, và bây giờ với cái đòi hỏi mới, những cái giao dịch mới thì người ta đòi phải có công đoàn độc lập. Và blogger này đặt vấn đề là công đoàn độc lập là tiền đề của đảng, có phải là tiền đề của đảng phá chính trị hay không? Bây giờ nó cứ đặt vấn đề là công đoàn độc lập là tiền đề của đảng phá chính trị, cho nên nó cứ là lửng lửng. Đấy, đây là tôi nhắc lại cái tham khảo cái này để nhắc lại rằng nó đối ngoại nó đang bị rắc rối là vì người ta không còn để cho nó lừa được nữa. Bây giờ đối ngoại thì cái thời sự vừa rồi tôi đã nhắc lại rằng thì nó chỉnh đảng để cứu đảng, nhưng nó kỷ luật ông Chu Hảo cho nó bị giới trí thức đảng, mà còn lại là cái coi như là cái cốt lõi mà soi sáng cho cái đường lối của đảng, mà bây giờ nó kỷ luật, nó làm nó gây chiến với giới trí thức đảng. Và đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 28 tháng 11. Blogger Trần Văn đặt vấn đề về cái việc mà anh biện bạch rằng thì lệ anh kỷ luật một người để cứu muôn người, thì blogger Trần Văn viết bài có tựa đề là bởi muôn người chỉ là các đồng chí đồng đảng. Cuối tuần trước, hôm 21 tháng 11, tại cuộc gặp cử tri để báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa 14. Ông Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội kiêm Chủ tịch nhà nước, kiêm Tổng Bí thư Đảng Giao Na cảnh báo suy thoái về chính trị nguy hiểm hơn suy thoái về kinh tế. Tức là cái mảng thứ 3 đó cũng nguy hại hơn là cái mảng thứ 2 tham nhũng nữa là. Đó là lý do lấy lãnh đạo hệ thống chính trị hiện, hệ thống công quyền Việt Nam bất chấp kiến nghị của nhiều người thuộc nhiều giới, cả trong lẫn ngoài đảng, cương quyết xử lý ông Chu Hảo. Và anh Nguyễn Phú Trọng, anh mắng khéo anh Chu Hảo rồi, trước mặt cử tri rằng thì là kỷ luật một vài người để cứu muôn người, để người khác đừng có cậy mình thế này thế nọ, rồi phê phán hết cả, phơi bày hết cả thế, là trí thức trong đảng mà còn mong cứu đảng mà cứu chế độ, mà người ta phê bình cái này, phơi bày cái kia, thì nó nói đừng cậy mình thế này thế nọ, rồi phê phán hết cả, phơi bày hết cả. Đấy, là đánh vào cái mảng thứ ba mà nó cho vào cái vất vả như thế. Và blogger Trần Văn đặt là, muốn người là ai là chỉ là các đồng chí đồng đảng, nên ông Trọng mới chống tham nhũng khó là vì chống chính mình, cho nên ông mới dặn dò rằng thì phải đập chuột chứ không thể để vỡ bình. Đấy, đây là nó đánh nó kỷ luật mượn cớ nó chống tham nhũng, nó chống đảng, nó kia kia những gì ấy, nhưng mà phe nó thì nó lờ đi, nó viện cớ rằng đánh chuột nhưng không vỡ bình. Về cái vấn đề phai đoàn nhạc đảng này kia thì nó nói rằng đạo đức cách mạng của các đồng chí là, thì blogger Mạnh Kim viết cho VOA tiếng Việt bài có tựa đề đặt câu hỏi là tại sao đạo đức của đảng lại tan hoang. Vấn đề đạo đức tan hoang đã được báo chí đề cập ít nhiều. Trên Sài Gòn Giải Phóng ngày 15 tháng 11 năm 2018, gia đình được xem là thủ phạm với cái vụ phê bình tình trạng đạo đức xuống cấp nghiêm trọng là do có sự buông lỏng việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Đấy, cái vụ mà tát học sinh 232 cái tát, 231 cái tát. Và nhân dịp là đặt vấn đề tại sao chẳng những là đảng mà cả nước đạo đức nó suy thoái, là sự tan nát đạo đức xã hội thật ra không thể loại trừ yếu tố chính trị. Nếu không dám đề cập đến chính sách giáo dục trong đường lối cai trị đề cao con người mới xã hội chủ nghĩa, đề cao con người mới xã hội chủ nghĩa, tức là đảng của nó con người mới là không có đạo đức cổ truyền nữa, là đánh nhau là cứ đánh nhau, thì giết người là cứ giết người rồi, miễn là trung thành với đảng. Đạo đức con người mới ra chủ nghĩa là chỉ có trung thành với đảng, còn mấy vấn đề khác quan trọng. Đề cao con người mới sao chủ nghĩa hơn là văn hóa và đạo đức, đề cao việc trung thành với đảng hơn là gắn bó với những giá trị đạo đức truyền thống, thì những mổ xẻ về việc đạo đức xuống cấp chỉ là hành động tương tự vớt lớp láng trên bề mặt của một cái ao tù nước đọng gây ô nhiễm xã hội từ những cặn bã hôi thối nằm sâu dưới đáy. Đấy, đừng tránh né mà phải thừa nhận rằng chính đường lối cai trị cộng sản đã đập nát các giá trị đạo đức truyền thống ngay từ những ngày đầu của cách sử cộng sản. Những trận mưa dầm rỉ rả tuyên truyền cùng chính sách xây dựng xã hội chủ mới, xã hội chủ nghĩa, trong khi phủ nhận và triệt tiêu nhiều giá trị đạo đức căn bản, đã làm chốc gốc của cái ý đồ những giá trị đạo đức vốn ngạo nghễ cả tràn năm. Khi mọi thứ được đảng trị và đảng hóa, kể cả tôn giáo, thì vị trí của những giá trị khác trong số đó có giá trị đạo đức phải lùi lại và thậm chí bị vứt đi. Cộng sản và cái gọi là xã hội chủ nghĩa của họ chẳng khác gì đám sâu đục khoét và tàn phá những cây của cổ thụ đạo đức. Chẳng phải tự nhiên mà sự xuống cấp đạo đức của xã hội Việt Nam hiển hiện y hệt văn hóa, y hệt xã hội của các nước, của nước anh em Trung Quốc. Đây, tôi tham khảo cái này là vì có những cái blog khác là nói về những vấn đề mà tôi đã đặt trong một cái khung rộng lớn hơn, là hệ thống giá trị cộng sản vào Việt Nam làm băng hoại cái hệ thống giá trị cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Và để bình luận về cái việc mà chỉnh đảng này cứu đảng một cách vô vọng, thì blogger Thường Sơn viết cho Bullshit Việt Nam, và Bullshit không có viết cho Việt Nam Thời Báo, và Bullshit Việt Nam trích lại đăng lên ngày 20/1/2018 bình luận về cái việc mà Đảng Cộng sản bây giờ nó tăng ra bối rối như thế nào, với cái bài tựa đề như là một dấu hỏi, có tựa đề là Đảng dãy dụa trước khi dãy chết, bây giờ Đảng đang dãy dụa trước khi dãy chết, mà đặt dấu hỏi. Kết quả của cơ chế lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản mà thực chất là tư tưởng một Đảng độc trị và độc tài chính là nguồn cơn sâu xa và nguồn dẫn trực tiếp của quốc nạn tham nhũng đã khiến cho sao Việt Nam rơi vào tình trạng đầy rẫy thảm cảnh như ngày hôm nay. Những độc đoán về chính trị đã tất yếu dẫn đến hậu quả nạn độc quyền, đặc quyền và đặc lợi trục lợi. Hậu quả ấy đã gây đẩy nền kinh tế vào thế vong tồn và cạn kiệt hầu hết các tài nguyên của đất nước. Cuộc trục lợi khổng lồ không thương xót đó đã, đang và sẽ dồn ép hậu quả khủng khiếp của nó lên đầu hơn 90 triệu người dân Việt Nam và toàn bộ lực lượng võ trang. Hãy nhớ lại trước khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1990, Đảng Cộng sản Liên Xô còn đến 20 triệu đảng viên và cả 5 triệu quân nhân lẫn 3 triệu công an, nhưng tất cả đều bất động trước một biến đổi mang tính quy luật của lịch sử. À. Và Bullshit Việt Nam nhắc lại rằng có lẽ vì chưa bao giờ cả các cấp dưới dám để cho ông Trọng Lũ tiếp xúc với những cử tri tạm gọi là không chuyên nào. Đấy, ông đi tiếp xúc cử tri để ông biện bạch cho cái việc về chỉnh đảng để cứu đảng của ông, mà ông đưa vỡ lớn lại thì bắt là dân chúng phải tiếp tục tụng kinh bác chết. Chẳng lẽ ông Trọng không hiểu hay không chịu hiểu sự thật hiển nhiên và tác giả thường thân đất này trên kia? Hay ông đang cố chèo chống để cứu muôn đảng viên của ông thoát qua cơn khủng hoảng suy thoái, mất niềm tin và tí tưởng Cộng sản và chủ nghĩa Mác Lê đang bằng cách thành lọc hết những người đã và đang tự diễn biến, tự chuyển hóa? Ông tin chắc sau khi thành lọc hết những phần tử đó, Đảng Cộng sẽ trở nên thực sự trong sáng lành mạnh hay sao? Đấy. Đấy, đặt Thường Sơn đặt vấn đề. Và bố xích được bình luận thế xong rồi mới đăng bài của Thường Sơn như thế này. Ngày 23/11/2018, vụ việc tờ báo Thanh Niên được chọn làm thí điểm cho chiến dịch thanh trừng 13 nhân sự ngoài đảng đã phát đi một tín hiệu. Hai chấm: trong những ngày tới, nhiều tờ báo nhà nước có thể sẽ phải nối gót theo tấm gương Thanh Niên để thanh lọc nhân sự ngoài đảng và không chịu vào đảng. Bây giờ anh nào mà không phải là đảng viên thì không cho việc làm, mà không cho vào những cái danh sách lãnh đạo này. Đây là vụ báo Thanh Niên. Rồi bài báo này cũng nhắc đến vụ ông Chu Hảo, tôi nhận được. Mặc dù đợt bỏ đảng vào tháng 11/2018 chỉ đạt được một con số vài chục người, song nhiều thông tin trong dư luận xã hội cho biết các cơ quan đảng ở Hà Nội đã lo đến phát sốt vì sợ không sớm thì muộn hiện tượng những người từ bỏ đảng ấy sẽ tác động mạnh đến giới đảng viên hưu trí và cả những đảng viên đương chức, dẫn đến một làn sóng bỏ đảng trên diện rộng và khiến uy tín của Đảng Cộng sản càng thêm giảm sút. Nỗi lo sợ trên là có cơ sở, bởi hơn ai hết Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng và những người theo luận thuyết tháp ngà xa dân của ông ta cảm thấy lâu đài cát của họ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bởi tình trạng thoái đảng diễn ra rất phổ biến ở Việt Nam. Năm 2013, một con số thống kê chính thức của một cơ quan đảng đã cho thấy có đến 40% đảng viên nằm trong những dạng thoái đảng khác nhau tại các địa phương. Cho tới nay, hẳn tỷ lệ này còn phải cao hơn, có thể lên đến 50-60% trong bối cảnh chính trị và xã hội nhiễu nhương hơn nhiều trước đây và còn chưa tới đấy. Phần lớn những người thoái đảng thuộc về lớp cán bộ công chức hưu trí, họ âm thầm không nộp hồ sơ đảng từ nơi làm việc trước đó về nơi cư trú, và nếu sau một thời gian mà không thấy nhắc nhở gì thì coi như không sinh hoạt đảng, và cũng như xem như là đã ra đảng hay đảng sụp đến nơi rồi đó. Cũng có những đảng viên thoái đảng theo những cách khác, như cố ý không sinh hoạt đảng dù có tên trong chi bộ địa phương, cố ý không đóng góp đảng phí, cố ý gây ra mâu thuẫn nội bộ để chi bộ bắt buộc phải khai trừ mình. Một số đảng viên khác vì nguyện vọng đi định cư ở nước ngoài cùng gia đình đã đương nhiên đề nghị đảng xóa tên mình. Kết quả cơ chế lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản mà thực chất là tư tưởng một đảng độc trị và độc tài chính là nguồn cơn sâu xa và nguồn dẫn trực tiếp của quốc nạn tham nhũng mà đã khiến cho sao Việt Nam rơi vào tình trạng thảm cảnh như ngày hôm nay. Những độc đoán về chính trị đã tất yếu dẫn đến hậu quả nạn độc quyền, đặc quyền và đặc lợi, trục lợi. Hậu quả ấy đã đẩy nền kinh tế vào thế vong tồn và cạn kiệt hầu hết các nguồn tài nguyên của đất nước. Cuộc trục lợi khổng lồ không thiên sát đó đã, đang và sẽ dồn ép hậu quả khủng khiếp của nó lên đầu hơn 90 triệu người dân Việt và toàn bộ lực lượng vũ trang. Hãy nhớ lại, trước khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1990, Đảng Cộng sản Liên Xô còn đến 20 triệu đảng viên và cả 5 triệu quân nhân lẫn 3 triệu công an, nhưng tất cả đều bất động trước một biến đổi mang tính quy luật của lịch sử. Sau khi xảy ra vụ khai trừ ông Chu Hảo và thanh trừng 13 nhân sự ở báo Thanh Niên, nhiều người đã bình luận rằng tâm thế hoảng sợ của Đảng nhé, tâm thế hoảng sợ của Đảng đã lên cao đến mức lú lẫn để Đảng liên tiếp phạm sai lầm khi áp dụng hàng loạt biện pháp cực đoan. Đó là một tín hiệu cho thấy Đảng đang trong giai đoạn dãy dụa trước khi dễ chết. Vì thế nên tôi có cái bình luận thời sự này. Và một cái bình luận ngắn của blogger Đỗ Ngà viết cho Bộ Sĩ Việt Nam ngày 27 tháng 11 năm 2018. Cộng sản hiện tại không thể sánh bằng tư bản hoang dã, tức là tôi đã bình luận rằng cộng sản từ đầu là đi vào kinh tế thị trường bằng cái chủ nghĩa tư bản hoang dã, mà tôi dịch cái chữ là Soviet capitalism, mà tôi dịch là tư bản rừng rũ, và Đỗ Ngà dịch là tư bản hoang dã. Và bằng bài này ngắn thôi, viết ở trên Facebook của Đỗ Ngà: Âu Châu đi trước phần còn là thế giới về sự phát triển. Ở thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản, người ta đặt lợi nhuận lên hàng đầu, thì vì đấy là tư bản hoang dã đó. Công nhân bị bóc lột đến kiệt sức thì họ biểu tình, họ bãi công hoặc thậm chí bạo động đòi yêu sạch. Nhưng tính từ ngày Anh Quốc chuyển từ quân chủ chuyên chế sang quân chủ lập hiến nay đã gần 400 năm. Các nước châu Âu khác cũng đã trải qua vài trăm năm dân chủ. Và đến nay, họ đã 73 năm không còn chiến tranh. Âu Châu đã phục hồi tất cả và phát triển bền vững. Tư bản sơ khai nhờ dân chủ mà xã hội được điều chỉnh ngày một hoàn thiện. Vì sao người ta lại cho rằng Cộng sản Việt Nam đang ở thời kỳ tư bản hoang dã? Bởi vì người ta căn cứ vào hiện tượng, cũng khai thác sức lao động của tầng lớp lao động đến cạn kiệt, không có chế độ lao động của công nhân, không có an sinh để hỗ trợ họ. Về thiên nhiên thì cũng tàn phá khủng khiếp, và hậu quả đó đang đổ lên đầu tất cả mọi người dân. Chính vì thế, mọi người cho rằng Cộng sản hôm nay đã tựa tư bản hoang dã của Tây Âu năm xưa. Về hiện tượng thì Cộng sản giống tư bản hoang dã, nhưng về bản chất thì là hoàn toàn khác nhau, tôi đồng ý. Cộng sản chỉ giống ở sự bất chấp hậu quả, nhưng nó không giống tư bản hoang dã ở yếu tố chính trị. Tư bản thời kỳ sơ khai nó vẫn đa đảng, vẫn dân chủ, cho nên xã hội thời kỳ đó có khả năng tự hiệu chỉnh để cải tạo xã hội ngày một tốt hơn. Đây là cái điều mà tôi đã bình luận từ lâu rồi. Chủ nghĩa tư bản hoang dã mà điều chỉnh thì ông nhà kinh tế học Schumpeter đã nói rằng nếu mà cộng sản hoang dã mà điều chỉnh, sẽ xã hội hóa chế độ đi, thì hai chế độ đó sẽ gặp nhau giữa đường. Mà tôi đã bình luận rằng chế độ tư bản hoang dã của Tây Phương đã điều chỉnh xã hội hóa, nhưng mà đi đến giữa đường thì không gặp ông cộng sản tư bản hóa đâu cả, là vì ông chết rồi. đấy là vì thế cho nên tôi đem cái bài này và của Đỗ Ngà, của Facebook của Đỗ Ngà vào để tham khảo cho bài bình luận ngày hôm nay. Bây giờ ở trên blog tôi tham khảo cái loạt bài của nhà đấu tranh Nguyễn Vũ Bình viết về phong trào dân chủ và đăng ở trên Đài Á Châu Tự Do RFA và Bô Xít Việt Nam đem về, tổng cộng là Nguyễn Vũ Bình viết tới 6 bài. Và tôi chỉ tham khảo bài thứ 2, bài thứ 4, bài thứ 6 thôi để nói về cái sự ra đời và lớn mạnh của phong trào dân chủ ở trong nước Việt Nam. Đấy mà bị Cộng sản chứ là Cộng sản coi là thế lực thù địch. Và mà nó không tiêu diệt được, nó bắt bớ, nó bỏ tù, rồi nó trục xuất ra hải ngoại, đủ các thứ. Nhưng mà phong trào dân chủ vẫn còn đó. Và bây giờ tôi tham khảo bài này để các anh chị em đấu tranh ở trong nước cũng như hải ngoại thứ nhất rằng nên tham khảo cái tài liệu này để thấy rằng phong trào dân chủ Việt Nam tuy rằng chưa có làm được chuyện lớn, nhưng mà mặc dầu nó bỏ tù, nó đầy đọa, nó trục xuất như thế nào, cái phong trào này không chết đâu. Bây giờ là Blog Bullshit Việt Nam trích dẫn bài của Nguyễn Vũ Bình với lời giới thiệu như thế này. Nguyễn Vũ Bình sinh năm 1968 là một nhà bất đồng chính kiến, đã từng làm việc, đấy em Nguyễn Vũ Bình là đã từng làm việc tại tạp chí Cộng sản nhé. Đó, từng Cộng sản ấy là tự chuyển hóa tự biến chất ấy. Cơ quan lý luận chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2000, ông làm đơn xin thành lập Đảng Tự Do Dân Chủ, đồng thời xin nghỉ việc ở tạp chí Cộng sản. Nhưng tháng 1/2001, ông đã bị tạp chí Cộng sản buộc cho thôi việc. Giống như kỷ luật ông Tô Hảo bây giờ, ông chú Hảo đó. Sau đó, ông cùng 16 người khác đã viết một thư mở đến chính quyền kêu gọi cải cách chính trị và trả tự do cho các tù nhân chính trị. Ông ủng hộ việc thành lập hội nhân dân giúp đảng nhà nước chống tham nhũng. Lập hội nhân dân giúp đảng và nhà nước chống tham nhũng mà cũng bị bỏ tù. Và ngày 21 tháng 7 năm 2002, sau khi gửi một đài điều trần tới Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Hoa Kỳ về tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, ông đã bị công an khám nhà, tịch thu tài liệu, sách vở, bị giam lỏng và phải thường xuyên trình diện. Sau khi đưa lên Internet bài viết về vấn đề nghị biên giới Việt Trung, trong đó chỉ trích chính phủ đã làm thiệt hại hàng trăm km vuông đất đai của dân của Việt Nam, ông chính thức bị bắt và bị giam 7 năm vì đã bị buộc tội làm gián điệp. Sau khi thi hành xong án tù, bị tù 7 năm bây giờ xa án tù rồi. Sau khi thi hành xong án tù được trả tự do, ông Nguyễn Vũ Bình vẫn tiếp tục sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân chủ và dân chủ xã hội. Bộ Chính trị Việt Nam xin giới thiệu liên tiếp bài thứ 2 trong chùm bài giới thiệu về phong trào dân chủ ở Việt Nam dưới hình thức vấn đáp nhằm phổ biến kiến thức tự do dân chủ đến đông đảo bạn đọc của Nguyễn Vũ Bình. Và đây là cái vấn đáp, thì tôi lướt qua những câu hỏi và tình để tham khảo những cái câu trả lời để thấy rằng ông Nguyễn Vũ Bình ông mô tả cái sự ra đời cũng như sự lớn mạnh của phong trào dân chủ Việt Nam như thế nào. Thì chúng ra đời với cái vỏ bọc này để chế độ nó không để đàn áp, tức là cái phong trào đó mượn cớ thì là khai dân trí, noi gương các bậc tiền bối như là Phan Chu Trinh, Phan Văn Trị, đấy là trong ông chú Hảo là trong cái xu thế này đó. Đó, đấy là ra đời vậy. Phong trào dân chủ trải qua một thời gian dài nên có nhiều giai đoạn thời kỳ khác nhau, có thể chia phong trào dân chủ thành 4 giai đoạn mà mỗi giai đoạn có một đặc trưng riêng. Giai đoạn từ 1975 đến 1988 đó là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là 1988 đến năm 2000. Giai đoạn 3 là từ 2000 đến 2007. Và giai đoạn 4 là giai đoạn từ 2007 đến nay, tức là năm nay là 2018 này. Tức là giai đoạn 4 đã 11 năm rồi. Bây giờ mô tả về 4 giai đoạn nó như thế nào? tôi tham khảo cái này để anh chị em biết rằng thì phong trào dân chủ nó có đầu có đuôi và nó đi có trình tự như thế nào. Giai đoạn từ 1975 là giai đoạn phục quốc, các hoạt động đấu tranh chủ yếu sử dụng bạo lực vũ trang được thực hiện bởi những người trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ với mục tiêu là phải phục hồi lại quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Đấy là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là từ 1988 đến năm 2000, gọi là giai đoạn phản tỉnh, đặc trưng là sự lên tiếng phản tỉnh của giới trí thức miền Bắc. Đã có rất nhiều trí thức lên tiếng trong giai đoạn này như cụ Hoàng Minh Chính, Trần Độ, cụ Thích Quảng Độ, ông Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Linh Mục Trần Tín, Hòa Thượng Thích Không Tánh, các ông Hà Sĩ Phu, Phạm Quế Dương, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, v.v. Đấy là giai đoạn thứ hai, là giai đoạn phản tỉnh. Giai đoạn thứ ba là từ 2000 đến 2007, gọi là giai đoạn đấu tranh chính trị. Gọi là giai đoạn này là bởi vì những người tham gia phong trào khi đó đều ý thức được mục tiêu thay đổi thể chế chính trị, để không còn khai dân trí nữa nhé, bây giờ thay đổi thể chế chính trị và các hoạt động hướng đến mục tiêu này. Chính vì vậy mà các tổ chức được thành lập chủ yếu là các tổ chức chính trị hoặc mang màu sắc chính trị, ví dụ như tái lập Đảng Dân Chủ, thành lập Đảng Thăng Tiến, Công đoàn Độc Lập hoặc là khối 8406. Giai đoạn này có một số người trẻ tuổi tham dự như là Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, v.v. Đấy là giai đoạn đấu tranh chính trị rồi. Thời kỳ 2005-2006 có thêm Nguyễn Văn Đài lên thì công nhân. Các hoạt động thời kỳ này đơn thuần vì mục tiêu chính trị. Năm 2007 được lấy làm mốc cho thời kỳ tiếp theo bởi năm đó có hoạt động xuống đường, biểu tình chống Trung Quốc và hoạt động xuống đường của giáo dân Công giáo phản đối chiếm đất nhà thờ. Và giai đoạn 2007 đến nay là giai đoạn 4, là giai đoạn đấu tranh tổng hợp. Bao hàm trong giai đoạn này là tất cả các khuynh hướng đấu tranh, từ chính trị cho đến phong trào yêu nước, cho đến đấu tranh vì dân sinh, nhân quyền, xã hội dân sự, v.v. Số người tham gia bùng nổ với tất cả các thành phần. Giai đoạn này phong trào dân chủ đã lan tỏa vào trong nhân dân, động viên được nhân dân cất lên tiếng nói phản kháng. Đặc trưng của giai đoạn này là có sự hỗ trợ của yếu tố khoa học kỹ thuật, tức mạng xã hội, tức là Internet ấy, giúp lan tỏa tinh thần đấu tranh của phong trào dân chủ đi tới mọi hang cùng ngõ hẻm của đất nước. Đây là bốn giai đoạn. Bây giờ đến bài thứ tư của Nguyễn Vũ Bình, cũng lại hỏi và đáp về phong trào dân chủ Việt Nam, nói đến cái cách thức đấu tranh và kinh nghiệm đấu tranh. Phong trào dân chủ hiện nay bao gồm 6 phương diện đấu tranh. Phương diện thứ nhất là nâng cao nhận thức của người dân. Thứ hai, phương diện thứ hai là tố cáo và lên án chế độ độc tài toàn trị của giờ Việt Nam. Phương diện thứ ba là liên kết, kết nối trong phong trào dân chủ để tạo ra sức mạnh cho phong trào. Phương diện thứ tư là những hoạt động phản kháng của phong trào dân chủ. Phương diện thứ năm là kết nối người dân với người dân để dẫn dắt cuộc đấu tranh. Đó, bây giờ từng người từng vào từng về từng địa phương, từng nhóm để kết nối để tổ chức cho đấu tranh. Phương diện thứ sáu là mở mặt trận quốc tế vận và mối liên hệ với người Việt hải ngoại và phong trào dân chủ hải ngoại. Như vậy có 6 nội dung chính trong hoạt động của phong trào dân chủ. Và về cái phương diện thứ nhất là nâng cao nhận thức của người dân, thì ông trả lời như này về phương diện nhận thức này. Trước hết phải làm sao cho người dân biết được, hiểu được các quyền con người của mình. Về phương diện thứ hai là lên án thế nào. Nội dung đầu tiên về tối cao trong quá khứ, trong lịch sử của chế độ. Chế độ này có rất nhiều tội ác, có nhiều góc khuất mà cần phải làm rõ. Ví dụ như là cải cách ruộng đất năm xưa, như là đánh tư sản bài bản, vân vân. Rồi tố cáo lên án chính sách hiện hành, những chính sách hiện hành đang gây đau khổ cho người dân. Ví dụ vấn đề dân oan, vấn đề cướp đất. Rồi thì để cho doanh nghiệp nhà nước chiếm tới 60-70% nguồn lực của đất nước. Rồi vấn đề vi phạm nhân quyền, rồi tố cáo tham nhũng, vân vân. Và vấn đề kết nối đấu tranh thì phải là, thì làm gì? Thì Nguyễn Phê Bình trả lời rằng, nếu đấu tranh đơn lẻ thì sức mạnh của chúng ta không được là bảo. Nhưng nếu kết hợp đổi lại với nhau, chúng ta đấu tranh trong một tổ chức, thì sức mạnh sẽ nâng lên cấp số dần. Thì ông dùng cái khái niệm một tổ chức là rất là vì làm theo tôi, thì đấu tranh theo cái kết hợp các kế hoạch đấu tranh với nhau. Về đến nói về cái hoạt động phản kháng thì sao, thì ông trả lời rằng ký các thư phản đối, tố cáo, phản kháng trên không gian mạng, trên Facebook. Ví dụ có những bức ảnh chúng ta chụp để phản đối việc bắt bớ hay là trả tự do cho Nguyễn Văn Đài v.v. Chúng ta có những phản kháng ở ngoài đời, đó là việc biểu tình chống Trung Quốc, biểu tình bảo vệ môi trường cây xanh, biểu tình bảo vệ môi trường biển, môi trường biển, bảo vệ môi trường biển chống Formosa, hoạt động phản kháng chống việc lạm thu các trạm thu phí đường bộ BOT đấy, đó, đấy v.v. Giờ thì kết nối với người dân như thế nào? Tôi nói là hoạt động này có hai khía cạnh. Trên không gian mạng xã hội, chúng ta kết nối với rất nhiều người dân, sự kết nối này rất có giá trị. Nó làm được rất nhiều việc, từ việc nâng cao nhận thức của người dân đến tố cáo chế độ. Đặc biệt, kết nối với người dân đã bảo vệ được nhiều người dân bị oan khuất khi có đầy đủ hình ảnh và bằng chứng. Thứ hai là kết nối ở ngoài đời. Chúng ta có những tổ chức thiện nguyện đi cứu trợ thiên tai lũ lụt, những hội nhóm về bảo vệ môi trường, người dân tham gia rất đông, hoặc chúng ta kết nối với dân hoàng. Về phong trào dân chủ với hải ngoại và trên quốc tế như thế nào? Việc tố cáo lên án chế độ tất nhiên ở trong nước là cần thiết, nhưng với quốc tế còn trọng hơn. Bởi vì Việt Nam đã hội nhập, đã vào sân chơi chung của thế giới, nên cần cho thế giới biết được bản chất của nhà nước Việt Nam. Muốn kết nối với quốc tế, chúng ta phải có kênh diễn truyền, đó là người Việt hải ngoại và phong trào dân chủ hải ngoại. Chúng ta trong nước hầu như không đi ra ngoài được, không quen biết ai. Chúng ta phải kết nối với người Việt hải ngoại và chúng ta hình thành lên một mặt trận quốc tế để quốc tế hiểu được bản chất của nhà cầm quyền, bản chất chế độ, hiểu được người dân trong nước lầm than, bị vi phạm các quyền con người như thế nào. Đấy là phong trào dân chủ. Và đến bài thứ 6 về hỏi đáp về phong trào dân chủ, đăng ở trên Đài Á Châu Tự Do ngày 26 tháng 11 mới đây. Xin cho biết về một số vấn đề về phương pháp đấu tranh. Một là phương pháp chung áp dụng cho những bài học về vận động xã hội, đó là đặt mục tiêu, mục đích, xây dựng chương trình, kế hoạch, các biện pháp thực hiện qua từng giai đoạn, qua từng thời kỳ và các công cụ hỗ trợ. Tóm lại, đó là phương pháp chung cho việc vận động xã hội. Hai là đấu tranh có tổ chức. Về nguyên tắc, đấu tranh có tổ chức là phương pháp hoàn toàn đúng. Nó nâng hiệu quả của việc đấu tranh so với đấu tranh cá nhân đơn lẻ lên gấp nhiều lần, cấp số nhân. Tuy nhiên, trong môi trường độc tài toàn trị hiện nay, vấn đề tổ chức đang là điều cấm kỵ, là mục tiêu đánh phá số 1 của chế độ. Các tổ chức xã hội dân sự được thành lập và hoạt động mấy năm trước đây đã phải hạn chế các hoạt động, thậm chí bị rã đám, ngưng hoạt động do sự đàn áp nặng nề. Chính vì vậy, việc đấu tranh theo phương pháp tổ chức đúng nghĩa hiện nay còn hạn chế, chưa thực hiện được. Mà tôi cho rằng thì có tổ chức xã hội dân sự và tổ chức theo mạng lưới chứ không tổ chức theo hệ thống pyramid về hệ thống dọc, cho nên nó khó đối phó. Bây giờ cứ chia ra từng nhóm nhỏ thì nó không biết đâu là đầu, đâu là đuôi. Cho nên tuy rằng là chưa thấy đồ sộ, nhưng mà đó là cái phương pháp bảo toàn chủ lực. Bây giờ ba là gì? Là nên đấu tranh theo phương thức công khai, đúng, đấu tranh bất bạo động mà là phải công khai đó. Hệ thống thông tin liên lạc của nhà cầm quyền chống lại và cài cắm nhân sự của an ninh, và đây phải đôi thì đào tạo công khai đó. Và câu hỏi nữa là có thể chia sẻ những kinh nghiệm cho khoa hành động. Thì Nguyễn Văn Bình chia sẻ như thế này: luôn xác định và tâm niệm việc đấu tranh trong xã hội độc tài toàn trị là nguy hiểm, bản thân có thể bị bắt cầm tù bất cứ lúc nào và sẵn sàng chấp nhận. Khi đã tâm niệm như vậy, cá nhân sẽ không còn sợ hãi, từ đó có thể thanh thản làm việc theo các dự định, kế hoạch của đoàn dân. Bây giờ trong nước anh chị em đang làm như thế rồi. Một điều quan trọng hơn nữa, nếu việc tù đầy xảy ra khi đã có sự chuẩn bị tinh thần thì trước hết cá nhân không bị sốc, sau đó là việc chịu đựng những năm tháng tù đầy bớt nặng nề rất nhiều. Kinh nghiệm cho thấy nhiều người không chuẩn bị những tình huống này, khi xảy ra sự vụ việc rất lúng túng và có nhiều điều đáng tiếc xảy ra. Kinh nghiệm nữa là tự trau dồi kiến thức về thực tế và các chế độ cộng sản nói chung và cộng sản Việt Nam nói riêng. Hiện nay tài liệu sách báo về những vấn đề này rất phong phú, cùng với đó là tìm hiểu về phong trào dân chủ. Đây là hai vấn đề kiến thức cần thiết nhất khi tham gia đấu tranh trong phong trào dân chủ. Việc tìm hiểu có thể thông qua các tác giả, các tác phẩm luôn đặt ra các câu hỏi và tự trả lời. Trường hợp không trả lời được có thể nhờ sự giúp đỡ của những người đi trước, những người có đủ kiến thức. Đấy là cái vụ mà trau dồi kiến thức này là cái nhiệm vụ của website Việt Nam Dân Đức cũng như là Fell Talk Việt Nam Dân Đức chúng ta đang làm. Nữa là kinh nghiệm nữa là gặp gỡ trao đổi với nhiều người trong phong trào đấu tranh dân chủ với tinh thần cầu thị, khiêm tốn học hỏi. Việc này có những lợi ích sau. Thứ nhất là học hỏi được kiến thức, kinh nghiệm của những người đi trước. Đấy, tôi là một trong những người đi trước và tôi đang truyền lại những kiến thức, kinh nghiệm của tôi cho các bạn trẻ đấu tranh dân chủ này. Tiếp theo là khi có nhiều mối quan hệ sẽ phần nào tăng thêm khả năng bảo vệ bản thân. Nếu hoạt động đơn lẻ không ai biết hoặc ít người biết thì khả năng bị đàn áp bắt bớ sẽ tăng cao, và khi bị bắt sẽ ít người quan tâm lên tiếng đấu tranh cho cá nhân, sẽ là một bất lợi. Và khi giao lưu trao đổi và chia sẻ này sinh ra nhiều vấn đề đó, nhiều ý kiến và sáng kiến sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, nhiều ý kiến và sáng kiến, từ đó có thể giúp cho hoạt động được hiệu quả hơn. Thế là bài thứ 6. Và tôi nghĩ rằng thì cái tham khảo của tôi đến đây là cũng tạm đủ rồi. Thì có những cái tài liệu khác mà tôi có trong tay, tôi nghĩ rằng bài bình luận thời sự hôm nay đã đủ dài rồi, cho nên tôi không có tham khảo những tài liệu khác nữa. Và đây là kết luận của tôi. Chúng tôi nhắc lại rằng thì Việt Nam Cộng sản bây giờ đang chỉnh đảng để cứu đảng nó, và tất cả những cái hoạt động từ mấy tuần qua cho thấy rằng nó chỉnh đảng về cứu đảng một cách vô vọng. Đảng còn nó đang trên đà sụp đổ, và cái sụp đổ của đảng đương nhiên sẽ dẫn đến cái sụp đổ của chế độ. Và tình hình chung của toàn thế giới thì cho thấy rằng trật tự thế giới hiện nay là dựa trên hòa bình, hợp tác và phát triển. Là vì thế giới ngày nay là thế giới dựa vào nhau để phát triển. Mà muốn dựa vào nhau để phát triển, các nước chậm tiến lạc hậu có thể vươn lên thành những khách mua hàng cho kinh tế thị trường. Mà muốn có sự phát triển, nghèo trở thành giàu, không giàu lắm, chỉ có lợi nhuận trung bình thôi. Tức là giai cấp trung lưu phải phát triển. Thì muốn có sự phát triển đó thì phải có sự hợp tác. Mà muốn có sự hợp tác để phát triển thì phải có hòa bình. Chiến tranh không thể tạo ra sự hợp tác phát triển được. Và muốn có ba cái thứ đó thì trước hết phải tôn trọng nhân quyền của bất cứ người nào trên cái hành tinh này. Và từ cái nhân quyền đó, muốn tôn trọng nhân quyền thì bất cứ chế độ nào phải có tự do dân chủ. Vì thế cho nên cái phương châm của xu thế thời đại hiện nay, trật tự thế giới ngày nay là tự do dân chủ và nhân quyền. Và hiện nay với cái trật tự đó thì cộng sản là một, khủng bố quốc tế là hai lực cản của cái xu thế thời đại đó. Và thế giới bây giờ đang bắt tay nhau để thanh toán hai cái thế lực cản đó. Riêng anh Việt Nam Cộng sản thì trong cái trật tự thế giới mới này, thế giới hiện nay, thì những năm tháng vừa qua đã chứng tỏ ra anh ấy đang rất là lúng túng trong cái trật tự này. Và anh Việt Nam Cộng sản, anh đã, cái sự phản ứng của, cũng như là đối phó của anh đã chứng tỏ rằng anh không có thể nào có điều kiện để được chấp nhận trong cái trật tự thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển này. Là vì anh không có tự do dân chủ, không có nhân quyền, thì làm sao mà anh có chỗ đứng ở trong cái trật tự này. Vì thế cho nên trong cái thế chiến trận này, cái thế trật tự thế giới này, thì anh Việt Nam Cộng sản cũng như anh Cộng sản toàn thế giới, Cộng sản sống sót cũng như Cộng sản quy nhập tràng ở bên Nga, nó không có cách nào mà tiếp tục nó tồn tại được. Và bây giờ chỉ còn đưa ra riêng của Việt Nam thì chỉ còn vấn đề là chế độ đó trước sau cũng phải chụp đổ mà thôi. Chỉ còn câu hỏi là bao lâu, và nếu nó chụp đổ thì nó chụp đổ cách nào. Thì tôi muốn nhắc nhở cho chế độ của nó là hãy trông gương các nước cộng sản ở Đông Âu nó sụp đổ như thế nào. Mà có hai mô thức sụp đổ nên đáng chú ý là mô thức của Ba Lan và mô thức của Romania, Lomani. Nếu anh không chấp nhận diễn biến hòa bình như Ba Lan thì anh phải, sẽ phải vỡ phải diễn biến không hòa bình như là Romania. Và đảng cộng sản ở Romania đã bị dân nổi loạn chém giết như thế nào, cụ thể những thằng lãnh tụ cộng sản nó bị thanh toán như thế nào. Đó là cái điều mà tôi muốn nhắc nhở cho bọn cộng sản sống sót ở Việt Nam như thế nào. Đừng có ở đó mà mong chỉnh đảng để cứu đảng, chỉ có chỉ câu giờ cố bám để chờ xem tình hình như thế nào mà thôi. Và không nên câu giờ cố bám nữa, là vì nếu câu giờ cố bám mãi thì sẽ phải gặp phải diễn biến không hòa bình như ở Romania mà thôi. Thế nên